197. Hổ hồng đô lô ung. Kệ: chân tâm chân ý, chân lại chân, chân hành chân tu, chân cánh chân, chân tác chân di, chân gia chân, nhất thiết nhất thiết, chân chân chân. Tạm dịch: tâm thật, ý thật, thật lại thật, hành thật, tu thật, thật càng thật, làm thật, quán thật, thật thêm thật, tất cả, thật, thật, thật. Giảng giải: hổ hồng đô lô ung. Phía trước đã có hai câu, đây là câu thứ ba. Hổ hồng đô lô ung là án á hồng. Lúc niệm chú, vì mỗi nơi tiếng nói không giống, bạn là người địa phương đó, niệm tiếng địa phương đó đều gần giống nhau. Gần giống nhau thì có thể được, quan trọng là có chân tâm. Dùng tâm giả để niệm thì niệm gì cũng vô dụng. Bạn cũng không thể dùng tâm tham để niệm, hy vọng chơi cá ngựa sẽ trúng. Nếu bạn có những thứ tư tưởng này thì tuyệt đối không có linh nghiệm, cũng không thể nói tôi niệm chú này thì khí lực mạnh giống như đại lực sĩ, có thể lay núi động đất giống như Sở Bá Vương. Ai cũng đánh không lại, tu như vậy cũng không thành. Vì đầu tiên bạn đã có tâm tham thì chẳng phải thật. Niệm chú này mà có tâm hại người càng không được. Kêu người đau đầu đau chân, như thế thì niệm gì cũng chẳng linh nghiệm, sẽ không thành tựu. Có người niệm chú này muốn tất cả những thứ đá quý có giá trị nhất thế gian đều trở về chỗ tôi, cứ muốn ích kỷ lợi mình thì càng làm chẳng được. Cho nên tôi khuyên các bạn đừng tranh, đừng tham, đừng cầu, đừng ích kỷ, đừng lợi mình. Phải có đủ 5 điều kiện này, còn phải có tâm chân thật mới học được chú Lăng Nghiêm. Cho nên nói, tâm thật, ý thật, thật lại thật. Một cái chân thật vẫn chưa được, phải hai cái chân thật. Một chút giả cũng không có, nếu có một chút giả thì chẳng có công hiệu. Hành thật, tu thật, thật càng thật, tức là dùng sự chân thật để trì chú này. Có người chẳng biết thế nào gọi thật lại càng thật, không biết thật chăng? Vậy bạn ăn no không? Ăn no thì biết ngay. Làm thật, quán thật, thật thêm thật. Bạn thấy ở trước 12 chữ thật, ở sau lại thêm 3, cộng thành 15 chữ thật. Cho nên nói, tất cả, thật, thật, thật. Ngàn vạn không thể giả. Nếu có một chút giả thì chẳng phải thật. Bạn gạt Phật chẳng đặng, cũng chẳng gạt được Bồ Tát, cũng gạt không được người. 198. Ba ra sát địa gia. Kệ: tổng nhiếp ma giới tu chánh giáo, sự lý hành mãn độ vô cực, sinh tử phiền não giai cứu kính, thường lạc ngã tịnh chứng bồ đề. Tạm dịch: nhiếp hết loài ma tu chánh pháp, sự lý viên mãn lên bờ kia, sinh tử phiền não đều rốt ráo, thường lạc ngã tịnh chứng bồ đề. Giảng giải: câu này dịch là vô cực, nhiếp hết loài ma tu chánh giáo. Nếu ma cải tà quy chánh, cải ác hướng thiện, cũng có thể tu hành giống nhau, có thể thành chánh quả giống nhau. Do đó mọi người đừng xem ma nghiêm trọng như thế. Có lúc ma trở lại giúp bạn tu hành, làm tăng thượng duyên bạn tu đạo, là đến thử bạn, khảo nghiệm bạn, khiến cho công phu của bạn thuần thục. Sự lý viên mãn lên bờ kia. Sự cũng tu viên mãn, lý cũng tu viên mãn, thì độ tất cả chúng sinh. Vượt khỏi bờ sinh tử này, qua dòng phiền não, đạt đến bờ bên kia cứu kính. Cho nên nói, thường lạc ngã tịnh chứng bồ đề. Đắc được thường lạc ngã tịnh niết bàn bốn đức, chứng được vô thượng bồ đề, cứu kính viên mãn. 199. Tam bát xá. Kệ: chân chánh mãn túc bồ tát hạnh, ngũ nhãn lục thông câu hiện tiền, thắng diệu giải thoát viên phước huệ, vô thượng đẳng giác độ quần hiền. Tạm dịch: chân chánh đầy đủ hạnh bồ tát, năm nhãn sáu thông đều hiện tiền, giải thoát thù thắng tròn phước huệ, vô thượng đẳng giác độ người hiền. Giảng giải: câu này dịch là chân chánh đầy đủ, thành tựu, cảm ứng, hết thảy đều đắc được viên mãn, cho nên nói chân chánh đầy đủ hạnh Bồ Tát. Tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu, lục độ vạn hạnh đều đầy đủ, năm nhãn sáu thông đều hiện tiền. Bồ Tát đầy đủ năm nhãn: nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn. Sáu thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu thận thông. Giải thoát thắng diệu tròn phước huệ: tăng phước huệ đắc được giải thoát thù thắng di diệu. Vô thượng đẳng giác độ người hiền: chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, trở lại độ người hiền, khiến cho họ cũng đều chứng được quả vị chánh giác. 200. Noa yết ra. Kệ: ngã sợ tác pháp bổn tánh không, chân như tự tại bình đẳng công, vô thượng phước điền cần canh chủng, tự giác giác tha nhậm đông tây. Tạm dịch: những pháp tôi tu tánh vốn không, chân như tự tại rất bình đẳng, ruộng phước vô thượng xuyên gieo trồng, tự giác giác tha rất tự tại. Giảng giải: câu chú này ý nghĩa là không. Không tức là phá ngã chấp, pháp chấp, cũng chẳng còn ngã, pháp, hai chấp đều không. Do đó, tuy tu tất cả pháp mà lìa tất cả pháp tướng, tu đến trong chẳng có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới, không vô sở không, ngộ cảnh giới vô sở ngộ, lúc này thì đắc được tam muội. Cho nên nói, những pháp tôi tu tánh vốn không. Tất cả pháp mà tôi tu, bất cứ là pháp Lăng Nghiêm, pháp Đại Bi, hoặc pháp 42 tay mắt, hoặc pháp duyên độ mẫu, hoặc là đủ thứ pháp mật tông, tu tất cả pháp phải lìa tất cả tướng, hàng tâm lìa tướng, tâm phải hàng phục, tướng phải xa lìa. Tu pháp thì tu đừng chấp trước. Tất cả pháp đều không có tự tánh, chẳng có tự thể, vậy bạn lại chấp cái gì? Chân như tự tại rất bình đẳng. Chân như cũng gọi là tự tại, cũng gọi là bình đẳng, nghĩa là đều công bình, chẳng có một chút tâm ích kỷ lợi mình mới có thể tu pháp. Cũng chẳng có tâm tham, tâm tranh, tâm có sở cầu, rất là công bình không lỗi. Ruộng phước vô thượng xuyên gieo trồng. Ruộng phước tam bảo là vô thượng nhất. Cúng dường tam bảo thêm phước và huệ của bạn, nhưng đừng một mặt thì cúng dường cung kính tam bảo, một mặt thì tạo tội nghiệp trước tam bảo, làm thiện ác xen tạp đều phân chẳng rõ. Ở trong Phật giáo, hủy bán Phật giáo, đừng nói đây không tốt, nói kia không đúng, phải trồng ruộng phước, chớ trồng ruộng họa, tức tai họa. Hủy bán tam bảo tức là trồng ruộng họa, tương lai sẽ có tai nạn. Chúng ta phải xuyên gieo trồng ruộng phước tam bảo. Tự giác giác tha nhậm đông tây. Tương lai tu thành công rồi thì sẽ tự giác lại giác tha. Tùy ý bạn muốn đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì đến Cực Lạc Thế Giới, muốn đến Phương Đông Thế Giới Lưu Ly thì đến thế giới lưu ly. 201. Hổ hồng đô lưu ung. Kệ: Chí thành khẩn thiết thọ trì niệm, cửu thành tam muội diệu nan ngôn, nội thánh ngoại vương bồi công tích, viên mãn bồ đề thiên ngoại thiên. Tạm dịch: Chí thành khẩn thiết thọ trì niệm, lâu thành tam muội diệu khó tả, trong thánh ngoài vua tích công đức, viên mãn bồ đề chứng quả Phật. Giảng giải: Hổ hồng đô lưu ung, như ở trước đã nói, là án á hồng, kết đàn. Chí thành khẩn thiết thọ trì niệm. Khi niệm đừng khởi vọng tưởng, đừng có tâm tham, tâm sân, có sở cầu, tâm ích kỷ lợi mình, tức là nhất tâm tụng trì chú Lăng Nghiêm. Tụng trì được trong không thân tâm, ngoài không thế giới. Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, chẳng niệm tự niệm. Đến cảnh giới này thì chẳng có một tạp niệm nào. Lâu dần thì sẽ thành tựu tam muội, đắc được chánh định chánh thọ, di diệu khó mà nói hết được. Trong thánh ngoài vua tích công đức. Trong thánh tức là bên trong phải thánh minh, thường thường tập ngồi tu định, thường thường tụng trì chú. Ngoài vua là bên ngoài vẫn tích lũy công đức. Người tu đạo học Phật phải nhận chân tích lũy công đức từng chút, làm nhiều đức hạnh, tài bồi công lao, tài bồi thành tích. Nhưng đừng tồn tâm tham, tư tưởng tham công. Tham công thì dễ tạo tội nghiệp, biến thành thiện ác xen tạp. Tham công tức là muốn tranh với người, trong khi tranh thì sẽ sai nhân quả. Nếu sai nhân quả thì đối với việc tu đạo chẳng tương ưng. Cho nên người tu đạo nên nhớ, nhân quả tư hào đều không thể sai được, không thể cẩu thả tùy tiện. Dù một tờ giấy cũng phải chân thành bảo hộ nó, đừng tùy tiện dứt bỏ lãng phí. Vật chất của chùa phải thương tiếc, vật chất của mình cũng nên trân tiếc. Thương tiếc vật chất tức cũng là làm công đức, lãng phí vật chất tức cũng là tạo tội nghiệp. Bất cứ ở nhà hay ở chùa đều giống nhau. Lãng phí tiền bạc, vật chất của chùa thì tu hành cũng chẳng thành công. Tại sao? Vì bạn không thương tiếc vật chất của thường trụ, không thương tiếc tiền bạc của thường trụ. Cho nên chúng ta tu hành phải trong thánh, tức cũng là bên trong phải thông minh, có trí huệ. Bên ngoài làm việc phải hợp lý và hợp pháp. Bồi cây công đức của bạn mới có cơ hội thành tựu. Viên mãn bồ đề thiên ngoại thiên. Bất cứ nơi đâu cũng không sai nhân quả, luôn luôn cẩn thận, đó mới viên mãn giác quả bồ đề. Đến một thế giới khác thành tựu pháp thân thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên là nói lớn mà không ngoài, nhỏ mà không ở trong, tận hư không biến pháp giới, đâu chẳng ở trong tâm của bạn. Do đó người tu đạo phải đặc biệt chú ý, đừng sai nhân quả, đừng lạm dụng vật của thường trụ. 202. Tác bà dược xoa. Kệ: Thôi phục nhất thiết ác quỷ binh, dũng kiện quỷ vương phụng lệnh hành, hộ trì thiện giả cần tinh tấn, từ bi phổ độ hóa chúng sinh. Tạm dịch: Hàng phục tất cả ác quỷ binh, dũng kiện quỷ vương làm theo lệnh, hộ trì kẻ thiện siêng tinh tấn, từ bi phổ độ cứu chúng sinh. Giảng giải: Ý nghĩa câu này là phá tan tất cả ác quỷ. Trong loài quỷ cũng có quỷ thiện, quỷ ác. Quỷ thiện thì hộ trì người, ác quỷ thì phá hoại người. Cho nên phải hàng phục tất cả ác quỷ binh. Dũng kiện quỷ vương làm theo lệnh. Dược xoa tức là quỷ dũng kiện, thuộc về quỷ thiện. chúng chịu Bồ Tát chỉ huy đi phá tan ác quỷ. Hộ trì kẻ thiện siêng tinh tấn, hộ trì người thiện tu hành luôn luôn tinh tấn tu hành Phật pháp. Từ bi phổ độ cứu chúng sinh, chúng cũng giáo hóa chúng sinh, giúp Phật một phần hoằng dương giáo hóa. 203. Hắc ra sát ta. Kệ: Đại đa thắng pháp diễn ma ha, tốc tật quỷ đẳng các buôn ba, thuận giáo nghịch giáo hoằng Phật hóa, dạng loại quy nguyên độ ta bà. Tạm dịch: Pháp lớn nhiều thắng diễn ma ha, chúng quỷ la sát đều buôn ba, thuận giáo nghịch giáo hoằng Phật pháp, dạng loài về nguồn độ ta bà. Giảng giải: Chữ hát nghĩa là ma ha, còn gọi là đại, lớn nhiều, thắng pháp, ba ý nghĩa. Diễn ma ha tức là nói pháp đại thừa. Chúng quỷ tốc tật đều buôn ba. Tốc tật quỷ tức là quỷ la sát. Chúng dụng chuyên làm ác, về sau quy y Phật thì làm việc thiện. Tại sao gọi là tốc tật quỷ? Vì chúng chạy rất nhanh, chạy ở trên không, cũng chạy ở dưới đất, lại có thể bay đi trên không như ý. Quỷ la sát dạy người có lúc dùng thuận giáo, giáo hóa thuận theo tư tưởng chúng sinh, có lúc dùng nghịch giáo, giáo hóa nghịch theo tư tưởng chúng sinh. Mục đích đều hoằng dương Phật pháp. Dạng loài về nguồn độ ta bà, nghĩa là mọi người trợ giúp thành tựu lẫn nhau, để ủng hộ Phật pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều quy y Tam Bảo, cùng đồng đến hộ trì thế giới ta bà, giáo hóa tất cả chúng sinh can cường của thế giới ta bà. Cho nên dùng quỷ la sát để cứu độ giáo hóa, khiến cho chúng sinh can cường sinh ra tư tưởng sợ sệt, khiến cho chúng cải ác hướng thiện. 204. Yết La Ha Nhã Xà. Kệ: Sở hữu địa không thiên quyến thuộc, sinh khởi vô biên sai biệt môn, dạ xoa la sát phụ mẫu tử, huynh đệ quân tướng tạp sử thần. Tạm dịch: Tất cả quyến thuộc thiên địa không, sinh ra vô biên môn khác biệt, cha mẹ con già xoa la sát, anh em quân tướng các sử thần. Giảng giải: Nhã xà la sát quỷ tử mẫu, mẹ của quỷ la sát sinh được 1000 quỷ la sát con, nhưng quỷ mẹ thương nhất là quỷ con út. Quỷ mẹ này mỗi ngày ăn thịt một đứa con nít, chúng thường đến nhân gian trộm con nít của người ta, mỗi ngày ăn một đứa. Đây chẳng phải là số ít. Phật thấy chúng làm như thế thật quá tổn hại cho nhân loại, do đó nghĩ tìm cách muốn độ quỷ tử mẫu này. Bèn dùng thần thông bắt con quỷ út bỏ vào bình bát. Quỷ tử mẫu đi trộm con nít của người ta, chuẩn bị trở về để ăn. Trở về thì không thấy con quỷ út. Đó là quỷ út mà y thương nhất, chấp trước nhất, mà bây giờ không thấy đâu cả. Do đó y đi tìm khắp nơi, nhưng tìm mãi không ra. Sau đó y đến nước Xá Vệ, nghe được tiếng con quỷ út ở trong bình bát, y bèn theo tiếng khóc đi tìm. Tìm đến chỗ để bình bát của Đức Phật, biết là con quỷ út của y ở trong bình bát của Đức Phật, y bèn dở nắp bình bát, nhưng làm thế nào cũng không lay động nắp bình bát. Y bèn kêu hết 999 quỷ con lại cùng nhau hiệp lực dở nắp bình bát, nhưng cũng dở không được. Y rất nóng giận, đi đến trước Đức Phật nói: Ngài là một vị Phật mà không biết điều, tại sao bắt đứa con út của tôi nhốt vào bình bát? Quỷ út của tôi làm gì mà đắc tội với Ngài? Nó nhỏ như vậy, Ngài mau thả nó ra. Đức Phật nói: Bây giờ trong tâm của ngươi rất thống khổ, ta bắt con của ngươi đem về đây thì tâm ngươi biết thống khổ. Thế mà mỗi ngày ngươi ăn một đứa con của người ta Vậy thì ngươi nói sao đây? Quỷ tử mẫu nói: Tôi rất thích ăn thứ này, vậy với con của tôi có quan hệ gì? Đức Phật nói: Tốt, ngươi muốn ăn con của người ta thì ta bắt con của ngươi về đây. Ngươi ăn con nít người ta thì đành lòng ăn được. Ta muốn đứa con này của ngươi thì ngươi xả bỏ không được. Ngươi mới là người không biết điều. Quỷ tử mẫu nói: Nếu ngài trả lại đứa con út của tôi thì tôi không ăn con nít của người nữa. Đức Phật nói: Thật chăng? Y nói: Thật. Đức Phật nói: Vậy ngươi ăn vật gì? Quỷ tử mẫu nói: Tôi không có gì ăn thì nhịn đói. Đức Phật nói: Vậy không được. Sau này đệ tử của ta khi ăn cơm thì thí một chút cơm cho ngươi ăn. Nhưng ngươi về sau không được ăn thịt con nít nữa. Từ đó La Sát quỷ tử mẫu cải ác hướng thiện, quy y Tam Bảo, về sau làm hộ pháp trong Phật giáo. Phật bèn trả lại con quỷ út cho quỷ tử mẫu đem về, luôn luôn bên cạnh của y. Y có lúc thị hiện hình dạng rất quái dị để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cải ác hướng thiện, đây gọi là nghịch giáo. Từ đó về sau, con nít thế gian không bị quỷ tử mẫu bắt trộm ăn nữa. Tại sao chúng ta đều sợ quỷ? Là bởi chuyện này. Quỷ tử mẫu rất lợi hại, bắt trộm con nít. Khi chúng ta đề cập đến quỷ thì rất sợ hãi, đều do nguyên nhân này. Yết La Ha Nhã Xà là nói về hết thảy dạ xoa và la sát. Bất cứ dưới đất, trên trời hoặc dạ xoa la sát bay đi trong không trung và tất cả quyến thuộc của chúng. Mỗi một quỷ dạ xoa la sát lại có vô lượng trăm ngàn quyến thuộc đồ chúng. Sinh ra vô biên môn khác biệt. Khác biệt tức là không giống nhau. Trong đó lại sinh ra rất nhiều đủ loại khác nhau. Trong đó có cha mẹ của dạ xoa la sát, anh em, chị em, lại có tướng quân la sát, quan binh la sát, lại có đủ thứ chức vụ, làm việc này, việc kia, đủ thứ khác nhau. La sát có thể nói là một đoàn thể hợp đồng, có thế lực rất lớn, cho nên hay hộ trì Phật Pháp. 205. Tỳ Đằng Băng Tát Na Yết Ra. Kệ: Nhị chủng thần dương oai lực thâm, phổ thành phá oán trừ tai tinh, độ khử nhất thiết chư khổ ách, quy mạng giáo chủ Thích Ca Văn. Tạm dịch: Hai loại thần dương oai lực lớn phá trừ oán độc và tai nạn, khử sạch tất cả các khổ ách, quy mạng giáo chủ Phật Thích Ca. Giảng giải: Hai loại thần dương oai lực lớn, dạ xoa và la sát, hai loại thần dương này đều có đại oai đức, phá trừ oán độc và tai nạn. Chúng chuyên trừ tất cả oán độc và tai nạn, khử sạch tất cả các khổ ách, lại trừ khử tất cả khổ ách và hiểm nạn. Quy mạng giáo chủ Phật Thích Ca. Phải quy mạng Phật giáo, giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật để hộ trì Phật giáo, ủng hộ mỗi đạo tràng. 206. Hổ Hồng Đô Lưu Ung. Kệ: Chí tâm tụng trì hoạch diệu định, thành ý tinh tấn chứng vô sinh, thiện ác giáp tạp nhiễm tịnh bán, nan siêu khổ hải dĩnh phù trầm. Tạm dịch: Chí tâm trì tụng được diệu định, thành ý tinh tấn chứng vô sinh, thiện ác nhiễm tịnh xen tạp vào, khó vượt biển khổ trầm luân mãi. Giảng giải: Chí tâm tụng trì được diệu định, thường dụng tâm chí thành khẩn thiết để tụng trì chú, thì nhất định sẽ đắc được diệu định lăng nghiêm kiên cố. Thành ý tinh tấn chứng vô sinh, tu đạo phải thành ý. Thành ý là gì? Tức là từng thời từng khắc cũng không quên chuyên tâm nhất ý. Trong tâm chỉ có một ý niệm tu hành, không có vọng tưởng nào khác. Thậm chí vì tu hành mà quên cả ăn cơm, mặc y, ngủ nghỉ. Đó là thành ý tinh tấn thì nhất định sẽ chứng được vô sinh pháp nhẫn. Thiện ác nhiễm tịnh xen tạp vào. Nếu ở trong Phật giáo, vừa làm chút thiện lại làm chút ác, trong thiện mang một chút ác, trong ác lại có chút thiện, thiện ác phân không rõ. Nếu như thế thì khó vượt biển khổ trầm luân mãi, tức là không thể thoát khỏi biển khổ sáu nẻo luân hồi. 207. Giả đô la. Kệ: ngã kim cảnh giác bát vạn chúng, đại lực kim cang các thần dương, hàng phục tai hại chư ma nặng, trí huệ cung tiễn chức cao thăng. Tạm dịch: nay tôi cảnh tỉnh tám vạn chúng, đại lực kim cang các thần dương, hàng phục tai hại và nạn ma, trí huệ cung tiễn thăng chức cao. Giảng giải: nay tôi cảnh tỉnh tám vạn chúng. Bây giờ tôi phải cảnh tỉnh 84,000 kim cang tạng Bồ Tát, kêu các ngài chú ý và cẩn thận. Đại lực kim cang các thần dương, còn có kim cang đại lực sĩ có đủ oai lực, và tất cả 8 bộ quỷ thần dương, hàng phục tai hại và nạn ma, để hàng phục tất cả tai hại và tất cả nạn ma không tốt. Trí huệ cung tiễn thăng chức cao. Giả đô la dịch là trí huệ cung. Trì tụng câu chú này thì sẽ thăng quan tiến chức, đắc được cơ hội làm quan, cho nên tu pháp sẽ đắc được thứ quả báo này. Tại sao có những người làm quan? Vì quá khứ đã tu qua pháp này, cho nên đời nay có nhân duyên làm quan. Tất cả vạn sự vạn vật thế gian đều đang nói pháp, chỉ là xem chúng ta nhận thức được hay không. Hôm nay tôi cảm thấy còn chút thời giờ, tôi ra một câu đối liễn: độc lập cô phong sư tự hống. Nghĩa là một người đứng trên đỉnh núi cao làm đại sư tự hống. Cô phong là một nơi cao nhất, chẳng có gì so sánh cao hơn được. Một người đứng trên cô phong cao nhất quan sát toàn thế giới, sau đó làm sư tự hống ở đó. Do đó tiếng hống của sư tử nói chẳng sợ sệt, trăm thú nghe được đều khiếp vía. Bất cứ phi cầm điểu thú gì cũng đều sợ hãi bay chạy loạn xạ, cho đến cọp beo cũng đều chạy không được. Tại sao? Vì khi sư tử hống thì oai phong của nó rất lợi hại. Vế trên của câu liễn là độc lập cô phong sư tử hống. Vế sau thì bạn muốn đối gì thì đối. 208. Thi để nẫm. Kệ: chấp kim cang thần kiếm lợi phong, nhập tam ma địa trấn yêu thần, hàng phục nhất thiết quỷ ma đẳng, cải ác hướng thiện duẩn tự tân. Tạm dịch: thần chấp kim cang kiếm sắc bén, vào trong định lực trấn yêu khí, hàng phục tất cả loài quỷ ma, cải ác hướng thiện tự làm mới. Giảng giải: ý nghĩa câu chú này là kim cang thần. Thi để nẫm dịch là cung tên, lại có thể dịch là bảo kiếm. Tóm lại là một thứ binh khí hoặc là vũ khí cầm tay của kim cang thần, sắc bén vô cùng. Thế gian có bảo kiếm có thể cắt vàng gọt ngọc, chém sắc như chém bùn. Bảo kiếm của ngài so với bảo kiếm thế gian thì lợi hại hơn nhiều, sắc bén hơn, vì trí huệ của ngài như kim cang bảo kiếm, dùng để soi suốt tư tưởng của thiên ma ngoại đạo. Vào trong định lực trấn yêu khí. Ngài luôn luôn ở trong tam ma địa, tức cũng là ở trong định, hàng phục thiên ma, khống chế ngoài đạo, hàng phục tất cả loài quỷ ma. Yêu ma quỷ quái đủ thứ tà khí đều bị Kim Cang Lực Sĩ và Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát hàng phục. Tại sao gọi là quỷ? Vì quỷ thì lấy bóng tối nguy hiểm làm nghĩa, nhìn chẳng thấy trời, chẳng thấy ánh sáng. Ma là một tên khác của quỷ, so với quỷ lợi hại hơn. Tuy nhiên lợi hại, nhưng Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát phái Kim Cang Thần đi hàng phục chúng. Cải ác hướng thiện, sửa làm mới, cho phép chúng sửa lỗi làm mới, cải ác hướng thiện. Bất cứ có tội nghiệp gì, chỉ cần chịu sửa đổi lỗi lầm thì Kim Cang Tạng Bồ Tát và Kim Cang Thần đều có thể tha thứ cho chúng. 209. Yết Ra Ha. Kệ: Diệu các tường nghĩa cập dũng thí, Kim Cang Tạng Dương phá tà si, sát tặc ứng cúng khôi đa sĩ, quyến thuộc hợp hòa vĩnh an cư. Tạm dịch: Nghĩa diệu các tường và dũng thí, Kim Cang Tạng Dương phá tà si, giết tặc ứng cúng khôi đa sĩ, quyến thuộc hòa hợp ở với nhau. Giảng giải: Yết La Ha là chỉ tất cả quyến thuộc của Kim Cang Lực Sĩ. Mỗi vị Kim Cang Tạng Bồ Tát đều có quyến thuộc. Nghĩa diệu các tường và dũng thí. Thi Đệ Nẫm còn có một nghĩa dịch là diệu các tường, lại có nghĩa là dũng thí. Nghĩa diệu các tường là gặp hung quá cát, gặp nạn quá tường. Dũng thí là dũng mãnh bố thí. Kim Cang Tạng Dương phá tài si, Kim Cang Tạng Bồ Tát đi khắp nơi hộ trì người thiện, trừng phạt kẻ ác, phá tất cả thiên ma ngoại đạo tà si. Giết tặc ứng cúng khôi đa sĩ, đây là danh hiệu của A-la-hán. Ngài không có chiến gì mà không thắng, đánh gì mà không thành công, cho nên xưng là khôi đa sĩ. Khôi tức là khôi thủ, thắng hết tất cả. Quyến thuộc hòa hợp ở với nhau. Quyến thuộc Kim Cang Thần hòa hợp rồi thì quyến thuộc yêu ma quỷ quái cũng hòa hợp. Quyến thuộc của người cũng hòa hợp, không còn phân tranh, hết thảy không nhiễu loạn với nhau. Điều đó gọi là hòa bình với nhau. Mỗi câu chú Lăng Nghiêm đều có vô lượng ý nghĩa, mỗi ý nghĩa đều có vô lượng công năng. Người muốn học chú Lăng Nghiêm, trì tụng chú Lăng Nghiêm, tốt nhất là phát tâm lớn, vì toàn thế giới mà tụng trì, đem tất cả công đức hồi hướng cho toàn thế giới. Được như thế thì công đức quả báo thành tựu mới lớn, vì trong đó chẳng có tâm ích kỷ, không vì cầu cho mình. Cho nên trong Sám Hối Văn có nói: Con nay phát tâm không vì tự cầu phước báo trời người, thanh văn duyên giác, cho đến quyền thừa các vị Bồ Tát, chỉ nương tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sinh một thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, lìa khổ được vui. Học Phật tốt hơn hết là phải tinh thuần. Đừng có vừa học Phật vừa tạo tội nghiệp, làm cho thân mình nghiệp thiện ác trói buộc không rõ. Sao lại vừa học Phật vừa tạo nghiệp? Tức là học Phật không vì lợi ích kẻ khác mà chỉ lợi mình, hoặc là khi mới học Phật thì còn có một chút tâm lợi kẻ khác, nhưng lâu dần tập khí ích kỷ lợi mình lộ ra bên ngoài. Ví như người học Phật còn đi đánh bạc, còn tồn tại tôm gạt người, dùng đủ thứ thủ đoạn tổn người lợi mình, đó đều là thiện ác không minh bạch. Cho đến mượn danh nghĩa chùa chiền và sự quan hệ Phật giáo đồ đi lừa gạt người, thậm chí còn trộm cắp chiếm giữ, đó đều là nghiệp thiện ác không rõ ràng. Nếu người học Phật có những hành vi như thế thì phải sửa đổi, nếu không thì sẽ không thoát khỏi tam giới, vì bị nghiệp thiện ác xen tạp bám chặt. Người tu đạo, tu hành ở trong đạo tràng, cũng đừng vừa tu vừa khởi vọng tưởng, đó gọi là thiện ác không thuần. Trong thiện có ác, trong ác có thiện, hỗn hợp không rõ. Tương lai thọ quả báo cũng rất phức tạp. Giống như những vị hòa thượng của nước Việt Nam cao miên, sao phải chịu đánh đập tàn nhẫn. Cho đến các vị lạt ma Tây Tạng, tại sao cũng chịu bức hại. Đó đều là trong quá khứ, tại nhân địa, khi tu hành thì trồng nhân ác này, hoặc là ỷ mạnh cướp đoạt tài sản của người, hoặc là đoạt mạng sống của người. Do đó bây giờ phải chịu hoàn cảnh tệ hại đó, sinh mạng tài sản đều không thể bảo tồn. Thậm chí xuất gia rồi, sinh mạng cũng khó giữ, tài sản càng không màng nói đến, vì người xuất gia vốn không có tài sản. Đời sống nghiêng ngửa trôi nổi như thế đều là do nhân đã trồng không chánh đáng trong quá khứ, cho nên bây giờ sinh vào những quốc gia đó gặp cảnh ngộ lầm than. Những tình hình đó đều vì chúng ta hiện thân thuyết pháp, chúng ta phải hồi quang phản chiếu. Trong quá trình tu đạo đừng lạc vào cảnh giới như thế, phải tránh thứ tai nạn này, thì tại nhân địa phải làm rõ ràng, đừng đợi đến khi thọ quả báo thì tay chân loạn xạ. Do đó có câu: nhân mà không thật, chiêu quả quanh co. Người ở tại vạn Phật thành và người đến từ bên ngoài đều phải chú ý, lúc tu đạo thì phải đặc biệt cẩn thận, đừng để sau này hối hận. Hỏi: nghe nói căn tai là đệ nhất trong các căn, đa số người cho rằng căn mắt rất là quan trọng, họ rất cẩn thận bảo hộ con mắt, tại sao chẳng phải là căn mắt đệ nhất? Đáp: cái lưỡi ăn được đồ vật, nếm được mùi vị, tại sao căn lưỡi không phải là đệ nhất? Trong kinh Lăng Nghiêm, 25 vị thánh đều nói về sự tu chứng đắc của mình, vốn là mỗi căn đều là số 1, chẳng có số 2. Đây là vì đối cơ mà nói, hợp với căn cơ là số 1, không hợp cơ là số 2. Vì thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm gian. Chúng sinh ở thế giới ta bà dùng thính giác đại khai viên mãn, căn tai viên thông mới là pháp môn chứng đắc của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngoài ra cũng có rất nhiều chúng sinh tương ưng với pháp này, cho nên nói căn tai đệ nhất. Có người căn mắt rất tinh vi, ngộ đạo tại căn mắt. Cho đến 25 vị thánh nhân, mỗi vị đều ngộ đạo ở tại một căn, thì căn đó là đệ nhất của vị ấy. Do đó, tương ưng với họ là đệ nhất, không tương ưng thì chẳng phải đệ nhất. Cho nên tôi thường nói, 8 vạn 4 ngàn pháp môn đều là 8 vạn 4 ngàn đệ nhất, chẳng có pháp môn nào số 2. 8 vạn 4 ngàn pháp môn, môn môn đệ nhất, huống chi 25 pháp môn. 25 vị thánh đều nói sự ngộ đạo của mình, từ một căn đó mà ngộ đạo, bèn cảm thấy pháp môn đó là tốt. Chúng ta căn bản chỉ từ một căn đó thì có thể khai ngộ, nhưng chúng ta muốn tu cái này tu cái kia đều không chuyên nhất. Do đó từ sinh đến chết cũng chẳng khai ngộ, là vì tham quá nhiều. Tu hành phải tin, chuyên nhất thì tin, không chuyên thì không tin. Bất cứ tu pháp môn gì phải từ một cửa mà thâm nhập. Tôi cảm thấy 25 vị thánh thuộc ra, mỗi vị thánh chứng đắc đều là viên thân, không chỉ là căn tai, căn mắt, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, căn ý, đều là viên thông. Nói đến 6 căn, nếu bạn dùng nó thì là viên thông, không dùng được thì chẳng thông. Không thông thì phát sinh chướng ngại, thông rồi thì là viên thông, viên dung vô ngại.